quý vị, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền trong chương trình Chào Bình Minh từ Dallas, Texas với chị Thu Nga và Quan Hưng và tại Houston với Huy Cường. Một lần nữa Huy Cường xin kính chào quý vị khán giả và chào anh Quan Hưng và chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý khán giả và xin được trở lại với anh Huy Cường và Quang Hưng. Trong khi thời tiết ở ngoài kia thì cũng vẫn là gọi là vũ như cẩn, là vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi hết. Và nếu mà có một tí xíu mưa đó thì cũng chỉ có 20%, mà nó chắc là nó chỉ rớt ở chỗ nào vào cuối tuần này mà thôi, chứ nó không có rớt ở trong sân nhà. Thường thường là nó rớt ở trên nền xi măng hoặc là ở ngoài đường cái, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cái mùa này thì nhiều người rất là sợ khi mà không có mưa nóng. Nhưng mà các nhà dự báo thời tiết nói rằng là mùa thu năm nay mưa nhiều lắm. Chúng ta ráng đợi qua tới tháng 8 hoặc là tới tháng 9, cuối tháng 9 hoặc là tháng 10 đó, thì tiểu bang Texas sẽ có rất là nhiều mưa. Hy vọng là như vậy anh Huy Cường ạ.
Vâng, hy vọng như vậy. Houston thì cũng lai rai và ngày hôm kia thì đã có mưa và ngày hôm qua cũng có mưa. Sáng sớm nay thì cũng có một tí mưa ở tại khu vực phía Tây Nam, là khu vực có Đài Sài Gòn, Houston. Và tuy rằng mưa không nhiều nhưng mà cũng làm cho buổi sáng nay rất là dịu mát. Bây giờ thì cũng mới chỉ có độ vào khoảng 77 độ mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay cho đến kéo dài đến cuối tuần tới thứ Bảy thì là cơ hội mưa là 20%, nhưng mà thứ Bảy Chủ nhật thì nó tăng lên tới 50%. Hy vọng sẽ có được thêm những ngày dịu dàng bớt đi một chút xíu. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có rất là nhiều những bản tin nóng liên quan đến Trung Cộng, thì không biết chị Thu Nga lựa tin nào thưa chị?
Dạ vâng, liên quan đến Trung Cộng, đó là cái việc mà nổ lớn ở thành phố cửa hải cảng ở Trung Cộng, và hơn 12 giờ đồng hồ rồi sau cái vụ nổ lớn tại hải cảng Thiên Tân ở phía đông bắc Trung Cộng thì làm cho ít nhất là 44 người thiệt mạng và mấy trăm người bị thương, và lính cứu hỏa vẫn đang ra sức là dập tắt cái đám cháy trong lúc mà dân chúng tụ tập ở ngoài đường phố ở những cái khu xóm không khác gì cái vùng mà có chiến tranh, đó là quang cảnh người ta tả như vậy. Và cảnh sát cũng đã phong tỏa đường xá và áp dụng những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để ngăn không cho dân chúng tiến vào quá gần cái hiện trường. Và cảnh sát cho biết là có cái mối rủi ro xảy ra thêm những cái vụ nổ khác nữa. Và nhiều người cũng lo ngại về cái việc mà phải ngửi phải cái khói độc tỏa ra từ đám cháy có thể là hóa chất. Và sáng sớm thứ Năm thì các nhà báo, nhân viên cứu nạn, những người chủ tiệm và những người hiếu kỳ vẫn lảng vảng gần các chốt kiểm soát để xem những cái khu vực bị tàn phá dữ dội nhất, nơi nhiều tòa nhà đã bị hư hại và xe cộ bị cháy đen ở trên đường phố. Và một số dân cư cũng đang tìm cách là góp nhặt đồ đạc của cải trong nhà của họ. Và nhiều người cũng phải đeo cái mặt nạ để mà bảo vệ trước những cái đám khói có thể phát xuất từ những cái vật liệu độc hại bị cháy trong cái vụ nổ mà người ta chưa có biết rõ nguyên do. Và một chiếc xe cảnh sát đậu ở gần đó để canh gác trong lúc một số người quay về nhà để lấy đồ đạc. Hiện chưa rõ cái nguyên do của vụ nổ, và truyền thông của nhà nước nói là đã xảy ra tại một nhà kho của công ty kêu gọi là cái tên là Hậu Cần Quốc tế Thụy Hải.
Vâng, cái vụ nổ trước đó thì đây là một trong những cái vụ nổ rất là lớn. Rồi sau đó các nhân viên cứu hỏa họ mới đem xe tới, thì khi mà họ đem xe tới lại nổ thêm một phát nữa. Và vì vậy trong cái vụ này đã có một số lớn những nhân viên cứu hỏa đã bị thiệt mạng trong cái vụ vừa kể. Hiện nay người ta đưa ra một số những câu hỏi là cái việc mà cất trữ những cái loại hóa chất nổ như vậy đó, nó có đúng cách hay không? Cho nên mới xảy ra cái trường hợp nổ hai lần như vậy. Và số lượng người bị chết trong cái vụ này tới giờ phút này chúng tôi cập nhật đó là khoảng 50 người. Nhưng mà cũng có một cái vụ nổ khác ở bên Baghdad ở Iraq. Đó là một cái chiếc xe vận tải đã có chở bom nổ ngay trong một cái khu chợ rất là nổi tiếng, quen thuộc ở Baghdad, tức là thủ đô của Iraq, và là cũng nơi mà có rất đông người Shia sống tại đây. Ngay buổi sáng sớm ngày hôm nay, cái vụ nổ này cũng đã gây thiệt mạng cho ít nhất là 67 người. Và đồng thời thì cái nhóm nhà nước Hồi giáo, tức là ISIS, cũng đã lên tiếng chịu trách nhiệm, nói rằng họ chính là thủ phạm của cái vụ nổ trên. Họ nói rằng là những cái vụ nổ này là nhằm tấn công những người Shia, và họ cho biết là sẽ còn tấn công thêm nữa. Ở chiếc xe vận tải này nó phát nổ ngay tại chợ ở Jamili, tức là một cái nơi rất là quen thuộc đối với là người Iraq, và thường là những cái chỗ mà người ta đi chợ, cái chỗ này ngay khi trời hừng sáng vào sáng sớm ngày hôm nay, có tất cả là vào khoảng ít nhất 125 người đã bị thương. Và cho biết là cái vụ nổ này đó là khi mà một cái chiếc xe vận tải có máy lạnh, thì các nhân viên cảnh sát nói rằng là trong cái khu này đó thì hầu hết những cái xe vận tải giống tương tự với nhau, cho nên là rất khó kiểm soát, bởi vì thế mà một chiếc xe nó gài bom. Đó là cái chuyện mà cảnh sát không thể là phát giác ra được, Đan Huy Cường.
Vâng, đó là những cái bản tin ở bên Trung Đông. Trong khi đó thì trở lại với những bản tin liên quan đến vấn đề đồng quan của Trung Cộng đã giảm giá ngày hôm qua, đã gây ra sự tụt giảm của thị trường chứng khoán khắp nơi, từ Á Châu sang tới Âu Châu và cả bên Hoa Kỳ. Nhưng mà ngày hôm nay, sau lời tuyên bố của Bộ Tài chính, chính quyền Trung Cộng cho biết rằng họ sẽ không có giảm giá đồng quan xuống nữa và sẽ giữ nguyên cái giá đưa ra ngày hôm qua, thì thị trường ngày hôm nay đã phục hồi trở lại, nhất là tại bên Âu Châu thì họ đã mở cửa sớm hơn bên Hoa Kỳ. Và không có cái sự lo ngại này nữa. Nhưng mà điều này cũng cho thấy rằng kinh tế của Trung Cộng hiện đang gặp rất là nhiều những cái trở ngại và vẫn tiếp tục trên đà đi xuống. Hiện tại thì Trung Cộng phải đối phó với sự cạnh tranh của các nước nhỏ ở tại vùng Á Châu, chẳng hạn như là Việt Nam, Mã Lai, thì những nhân công ở đây vẫn bây giờ vẫn thấp hơn là những nhân công của bên Trung Cộng, và do đó thì các hãng ngoại quốc đã đổ xô vào các cái xứ này để mà kiếm xây xưởng sản xuất cũng như là chế tạo hàng hóa bán về lại cho nước họ, và do đó thì Trung Cộng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, cộng thêm một số các biện pháp phong tỏa hoặc là tẩy chay những hàng hóa của Trung Cộng ở khắp nơi bởi vì lý do thiếu vệ sinh, thiếu tiêu chuẩn, và do đó thì cũng bị ảnh hưởng. Đây là cái ảnh hưởng của những cái sự việc kéo dài từ mấy năm qua rồi, chứ không phải là trong một thời gian ngắn. Và phía bên Trung Cộng cũng đã phải tìm mọi cách để đối phó với vấn đề này, nhất là họ đã chuyển hướng sang việc bành trướng quân sự cũng như là nói chuyện nhiều về những cái sự căng thẳng tại Biển Đông để nó có thể đánh lạc hướng quần chúng ở bên Trung Cộng. Nhưng mà đối với vấn đề kinh tế thì khó mà có thể che giấu được lâu, người dân khi mà họ đã không làm ra tiền được nhiều nữa như trước thì thế nào họ cũng đưa đến những cái phản ứng ngay, và Trung Cộng rất lo sợ cái điều này. Tuy nhiên ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán đã hồi phục trở lại và có vẻ ổn định, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, và khi mà cái tiền mà đồng nhân dân tệ này bị phá giá thì cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm cho những cái đồng tiền khác của trên thế giới. Và Trung Cộng thì hiện thời phải đối phó với nhiều thứ lắm, nhất là về cái việc mà họ xâm lấn cái Biển Đông. Và đại sứ Trung Cộng tại Philippines cho biết là Trung Cộng tôn trọng tự do hàng hải trong cái việc mà tranh chấp Biển Đông, nhưng mà sẽ không cho phép bất kỳ chính phủ nước nào viện dẫn cái lý do này để tàu và máy bay quân sự của họ có thể xâm nhập vào lãnh thổ của Trung Cộng. Và đại sứ của họ là Triệu Giám Hoa cuối đầu tuần vừa rồi nói rằng lực lượng của Trung Cộng đã cảnh cáo cái chiếc mà P-8A của Hải quân Hoa Kỳ là không xâm nhập khi mà máy bay chiến đấu này tiếp xúc một cái khu vực của Trung Cộng do chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa vào tháng 5. Và khi được hỏi là tại sao mà Trung Cộng lại đuổi máy bay của Hải quân Mỹ trong khi họ cam kết là tôn trọng quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, thì ông này nêu ra những cái giới hạn theo quan điểm riêng của họ. Và ông Triệu này cũng nhắc lại là tuyên bố trước đó của Bắc Kinh rằng hoạt động mà bồi đắp cải tạo đất của Trung Cộng là để tạo ra những cái hòn đảo mới tại quần đảo Trường Sa đang tranh chấp đã chấm dứt rồi. Và ông nói là Trung Cộng giờ sẽ bắt đầu xây lại, dựng lại những cái cơ sở hỗ trợ tự do hàng hải, tìm kiếm và nỗ lực ứng phó khi xảy ra tai nạn và nghiên cứu khoa học vân vân và vân vân. Nhưng mà ông Triệu thừa nhận rằng những cái cơ sở quốc phòng này cần thiết cũng sẽ được xây dựng, và Mỹ và các đồng minh trong đó thì có Philippines đã yêu cầu Trung Cộng để chấm dứt cái việc xây dựng những cái hòn đảo quy mô lớn này, nói rằng việc này làm gia tăng những căng thẳng ở trong khu vực. Và chúng ta cũng biết là ở Philippines bây giờ là họ có cái phong trào là tẩy chay hàng hóa của Trung Cộng.
Vâng, đúng như vậy. Vào cái việc mà Trung Cộng phá giá đồng nhân dân tệ của họ thì sáng sớm ngày hôm nay các nhà làm luật của Hoa Kỳ cũng lên tiếng, họ chỉ trích về cái vấn đề này, bởi vì họ cho rằng cái việc mà phá giá đồng nhân dân tệ có thể ảnh hưởng đến các cơ sở thương mại của người Mỹ cũng như là các nhân viên của người Mỹ. Nhưng mà phía bên nội các của Tổng thống Barack Obama thì lại có phản ứng khác, có vẻ là tích cực hơn. họ nói rằng là Bắc Kinh hiện nay là họ có dấu chỉ là cái hành động của họ có thể là cái việc mà thay đổi hướng đến cái vấn đề kinh tế thị trường nhiều hơn, tức là để cho cái kinh tế thị trường họ xác định là cái giá trị của cái đồng nhân dân tệ. Bởi vì từ trước đến giờ là Trung Cộng chuyên môn giữ cho đồng nhân dân tệ cao hơn theo cái quy định của chính phủ mà không có để thả lỏng cho nó theo đúng như là cái kinh tế thị trường. Về cái vấn đề Iran thì thưa quý vị là ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông John Kerry có tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ, nếu cái việc mà Hoa Kỳ bác bỏ về cái thỏa thuận nguyên tử với lại Iran, chắc chắn là sẽ gây những cái bất ổn về cái mối liên hệ ngoại giao với các đồng minh. Quốc hội thì sẽ có 60 ngày để mà duyệt xét về cái hiệp ước hạt nhân của Iran. Mà cái hiệp ước này được gọi là cái kế hoạch hành động toàn diện chung. Tuy nhiên thì các nhà làm luật có thể là sẽ bỏ phiếu về cái việc phê chuẩn hay không, hoặc là không có hành động gì cả. Nhưng mà Tổng thống Barack Obama thì đã đe, nói rằng là có phủ quyết đi chăng nữa thì ông cũng sẽ dùng cái quyền Tổng thống để mà phủ quyết về những cái quyết định của Quốc hội. Và sau đó thì Quốc hội cần phải tới 2/3 tổng số phiếu tại hai lưỡng viện Quốc hội, Thượng viện và Hạ viện. Nhưng mà cái điều này thì khó có thể xảy ra, mặc dù cho là Cộng hòa chiếm đa số tại lập pháp của Hoa Kỳ đi chăng nữa. Nhưng mà ngày hôm tuần vừa rồi thì phía bên lập pháp của Dân Chủ là ông Thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc đảng Dân Chủ, thì ông này đã lên tiếng là phản đối về kế hoạch này. Nhưng mà cái kế hoạch này người ta dự đoán là có thể sẽ bị lập pháp của Hoa Kỳ bác bỏ. Nhưng mà chắc chắn là ông Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết và sau đó sẽ không có kiếm đủ 2/3 số phiếu để mà có thể lật đổ cái phủ quyết của Tổng thống Barack Obama được, Đan Huy Cường.
Vâng, đây là một mục tiêu rất là quan trọng mà Tổng thống Barack Obama muốn đạt được trước khi ông rời khỏi Bạch Cung. Và đây cũng là một trong những sự việc nằm trong chiến lược của Hoa Kỳ khi mà Hoa Kỳ đã bắt đầu rút dần ra cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Trung Đông để cho các phe phái ở đó cũng như là các quốc gia ở đó tự xử lấy nhau. Và cũng có vẻ Hoa Kỳ muốn nhường lại cho Nga nhảy vào Trung Đông trở lại, sau khi chúng ta biết những bản tin liên quan đến những chuyến đi thăm giữa hai bên của các ngoại trưởng Iran, ngoại trưởng Saudi Arabia và nói chuyện với lại ngoại trưởng Nga, cũng như là những chuyến đi thăm bí mật trước đây của ngoại trưởng Iran tới Nga để bàn về việc buôn bán vũ khí. Chắc chắn là có cái sự chấp thuận ngầm nào đó của Hoa Kỳ khi mà Hoa Kỳ đã chuyển trục sang bên vùng Á Châu. Và trở lại với những cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo mình gọi tắt là IS, thì ngày hôm nay chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng họ sẽ không có đưa quân bộ binh để tham gia cuộc chiến này trong một tương lai gần, nhưng mà đến khi cần thiết thì họ sẽ làm như vậy. Hiện tại thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tham gia với lại Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo bằng cách yểm trợ không quân. Các lực lượng không quân của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào một số các mục tiêu của IS, và họ cũng lợi dụng cái dịp tấn công này để tấn công thêm vào một số các địa điểm của nhóm người Kurd muốn ly khai ở miền Bắc. Về phía Hoa Kỳ thì với cái thỏa thuận mới với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thì Hoa Kỳ đã gửi được một phi đội gồm 6 chiếc F-16 và một số các quân nhân đến căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ ở gần với biên giới của Syria. Và việc sử dụng phi cơ Hoa Kỳ xuất phát từ căn cứ này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như là xăng nhớt, và việc cấp cứu những phi công này khi cần thiết cũng sẽ được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ rất là hoan nghênh cái sự chấp thuận này của Thổ Nhĩ Kỳ. Và Thổ Nhĩ Kỳ dĩ nhiên là một quốc gia nằm trong khối NATO thì trước sau thì cũng phải theo những sự đề nghị hợp tác của Hoa Kỳ và các đồng minh NATO mà thôi. Nhưng mà dĩ nhiên phải có cái sự kỳ kèo qua lại trả giá thì lúc đó họ mới chịu gia nhập. Thưa chị Thúy Á.
Dạ vâng, nói về nhà nước Hồi giáo thì nhánh Ai Cập của nhà nước Hồi giáo ngày hôm qua tuyên bố là đã chặt đầu một người Croatia bị nhóm này bắt cóc hồi tháng trước, và nhóm này đã đăng một cái tin nhắn ở trên mạng Internet kèm theo cái hình ảnh thân thể của nạn nhân. Và theo hãng thông tấn của nhà nước Croatia thì họ chưa có thể xác nhận Tomislav Salopek đã chết. Và ông Salopek này 30 tuổi, có gia đình và hai đứa con, đang làm việc tại Ai Cập, và Thủ tướng Croatia là Zoran Milanovic đã dự trù là sẽ phát biểu về vụ này trên toàn quốc trong ngày hôm nay. Và mà nếu mà xác nhận đúng sự thật thì ông này đã bị chặt đầu, sẽ là vụ đầu tiên của một con tin Tây Phương bị một nhóm ở cái tỉnh Sinai của Ai Cập thề trung thành với nhà nước Hồi giáo bắt giữ. Và từ năm ngoái thì nhà nước Hồi giáo cũng đã chặt đầu hoặc là hành quyết hơn 3.000 người, và nhiều người trong số này là thường dân ở Iraq và cũng như là ở Syria, và cùng với những ký giả từ nhiều nơi trên thế giới và một du khách và một nhân viên nhân đạo trong khu vực. Và cái hình mà chứng minh cuối cùng ông Salopet này được đăng ở trên trang Twitter của nhóm liên kết nhà nước Hồi giáo cho thấy là đầu bị chặt rời nằm cạnh ở bên thân thể, và có một con dao cắm vào ở trong gác bên cạnh, và một lá cờ của nhà nước Hồi giáo màu đen ở đằng sau. Và chú thích ở dưới bức ảnh ghi rằng: vì quốc gia của người này tham gia cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo sau khi thời hạn chót trôi qua, là coi như là đã ám chỉ yêu cầu của các phần tử chủ chiến khi mà bắt cóc ông Slopek rằng Carol đã phải thả các tù nhân phụ nữ Hồi giáo. Và bên cạnh bức hình này là chụp ảnh một cái bài báo bằng tiếng Ả Rập có nhan đề là Croatia xác nhận ủng hộ Ai Cập trong cái nỗ lực chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, và Korea khẳng định là ủng hộ khu vực Kurdistan.
Trở lại với Việt Nam thì thưa quý vị, vào sáng sớm ngày hôm nay tin tức cho biết là ngay trại giam Thanh Hóa thì bà Tạ Phong Tần cho biết là bà đã được cán bộ của Bộ Công an khuyên là nên làm đơn để mà xin định cư ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì bà Tần có nói rằng là bà không có làm theo điều này. Một số người thì cho biết là bà Tần sớm muộn gì cũng bị tống cổ sang Hoa Kỳ mà thôi, giống như là trường hợp điếu cày trong những tháng vừa qua. Bà Tần hiện nay thì đang bị một cái khối u ở cái đùi, cho nên là bà đau đớn mỗi một ngày như vậy ngay tại trại giam mà lại không có một cái điều kiện để mà chữa trị. Bà Tạ Phong Tần trước đây thì bà đã tuyệt thực nhiều tuần lễ và sau đó đã trở lại ăn uống trong cái ngày 14 tháng 6. Bà tuyệt thực, bà nói rằng là tuyệt thực là bởi vì cán bộ ở trại giam này đã ngược đãi những tù nhân chính trị, và những cái tù nhân này đã bị giam trong những cái phòng giam không có cửa sổ. Bà Tạ Phong Tần trước đây đó là chủ trang blog Công lý và sự thật. Bà bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2011 và sau đó bị kết án tới 10 năm tù. Trong cái ngày nhân cái ngày lễ tự do báo chí thế giới ngày 3 tháng 5 thì chính Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã nêu tên bà Tạ Phong Tần và nói rằng là bà đã bị bỏ tù sai trái. Và chính ngay ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông John Kerry, có nói là bà Tạ Phong Tần đang thụ án 10 năm ở Việt Nam là bởi vì đã vạch trần tham nhũng của chính phủ. Và sau đó, như quý vị cũng biết, là ngay đệ nhất phu nhân bà Michelle Obama cùng với lại ông John Kerry đã tặng cái giải thưởng phụ nữ can đảm cho bà Tạ Phong Tần vào hồi tháng 3 năm 2013 vừa rồi, Đan Huy Cường.
Trở lại với các bản tin ở bên Hoa Kỳ thì vào ngày hôm qua thì cựu tổng thống Hoa Kỳ ông Jimmy Carter là vị tổng thống thứ 39 đã làm việc từ năm 1977 tới năm 1981 với chức vụ tổng thống Hoa Kỳ, theo sau ông cựu tổng thống Gerald Ford. Nhưng mà sau đó thì ông đã không được đắc cử nhiệm kỳ thứ hai bởi vì ông thua bởi đối thủ là ông cựu tổng thống Ronald Reagan. Ngày hôm qua thì ông cho biết rằng sau cái cuộc giải phẫu về gan thì các bác sĩ đã cho ông biết thêm một tin xấu nữa là ông đã bị ung thư từ tuyến tụy tạng và bây giờ nó đã đi sang đến một số các bộ phận khác của cơ thể. Và đây cũng không phải là một chuyện lạ bởi vì đây là nằm ở trong cái gene của gia đình ông. Gia đình ông thì kể cả hai cha mẹ, hai người chị hay là em gái và một người em trai là Billy Carter cũng rất là nổi tiếng thì đã bị chết từ cái bệnh ung thư tuyến tụy tạng này. Tổng thống Carter vẫn còn rất là vui vẻ và tươi cười và tỉnh táo, coi như là không có chuyện gì xảy ra, bởi thực sự ra ông cũng là một người rất là lớn tuổi rồi. Và ông ta xuất hiện ngày hôm qua trong cuộc họp báo với lại bà vợ là bà Caroline Carter, thì họ rất là vui cười và nói chuyện với lại các ký giả khi mà đưa ra cho họ biết về vấn đề này. Và như vậy thì trong một tương lai gần chúng ta có thể nhận thêm được một cái tang của một cựu tổng thống Hoa Kỳ. Tuy rằng ông này không có làm được những cái gì vẻ vang trong thời gian ông giữ chức vụ tổng thống, nhất là ông lại bị thất bại trong vụ cứu hơn 40 con tin Hoa Kỳ bị nhốt tại tòa đại sứ Iran vào lúc bấy giờ. Và sau đó khi ông thua cuộc thì ông đã trở về để giữ chức đặc sứ lưu động của Hoa Kỳ, và ông đã từng nhận được giải thưởng Nobel về hòa bình. Thưa chị Thông Hà.
Dạ vâng, ông đã 90 tuổi rồi, vì vậy cho nên là khi mà loan báo kết quả chẩn đoán trong một cái thông báo ngắn thì ông không nói rõ là loại ung thư gì, vì tiếc rằng đó là những bộ phận khác của cơ thể. Và ông đã già và ông nổi tiếng là kêu bằng tổng thống đậu phụng đó. Và ông Carter đã trải qua những cái cuộc phẫu thuật vào ngày 3 tháng 8 để loại bỏ một cái khối nhỏ ở trong gan của ông. Và phát ngôn viên của trung tâm Cordediner gọi cái cuộc phẫu thuật này là tự chọn, và nói rằng cái việc mà tổng thống nghĩa là sức khỏe là rất tốt để mà bình phục hoàn toàn. Và bà này cũng từ chối trả lời những cái câu hỏi khác. Và kể từ khi mà rời khỏi cái chức vụ vào năm 1981 thì ông Carter đã thành lập quỹ Carter và đã đi ra khắp thế giới. Và ông vừa mới hoàn thành một chuyến đi mà quảng cáo sách có tên là A Full Life Reflection at 90, tức là một cuộc đời trọn vẹn, những suy gẫm ở tuổi 90, và tác phẩm mới nhất của ông. Và ông đã viết hơn 20 cuốn sách từ khi rời nhiệm sở. Hình như là ông tổng thống nào khi về hưu cũng viết sách hết. Thì không biết là anh Huy Cường với Lệ Quang Hưng có tính viết sách gì sau khi mà mình không làm truyền thông nữa không?
Dạ vâng, không có biết là viết cái gì đây. Nhưng mà có một cái điều như thế này là ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã làm thêm một cái việc lố bịch khác. Ông Ted Osius là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì ông này vừa làm lễ cưới thêm một lần nữa với sự chủ tọa của bà chánh án Ruth Bader Ginsburg. Đây là một trong những cái thẩm phán tối cao của Hoa Kỳ, và cái lễ cưới này tổ chức ngay tại tư gia của ông ở Hà Nội. Thì bà Ginger này cũng đã gặp ông Thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng ở bên Hà Nội, và sau đó cũng sẽ gặp một số cái nhân vật khác ở Sài Gòn vào ngày hôm nay. Như thế đó là chúng ta thấy là ông Ted Osius, ông này ông nói đó là coi như là những cái chúng ta biết đó là đây là bà và chồng của ông Ted Osius là một cái người tên là Bon, là một người gốc da đen, và họ cũng đã từng làm đám cưới ở bên Canada năm 2006, bởi vì cái lý do mà họ qua Canada để làm đám cưới, bên đó cũng công nhận là hôn nhân đồng tính, nhưng mà bên Hoa Kỳ thì mãi cho tới năm 2013 đó, thì lúc bây giờ tố cáo pháp viện mới công nhận về cái việc mà hôn nhân đồng tính. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quý vị và thưa quý vị, có lẽ đến giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Thưa chị Thúc Nga, mời chị.
Dạ vâng, cũng đã hết giờ rồi, còn nhiều tin tức quá nhưng mà thời gian thì có hạn. Vâng, xin kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý vị và quý anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, chào quý vị và quý anh chị.
Vâng, chào chị Thương An, Huy Cường.